Tác phẩm Đất rừng phương Nam. Tác giả Đoàn Giỏi. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1996. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ra một bức đàn, học một sàng khôn. Ngạn ngữ. Sớm chợ nhỏ, một vùng quê xa lạ. Có lẽ từ hôm bước lên xóm chợ này, mình đã bắt đầu cuộc sống lưu lạc rồi chăng? Những đêm giật mình thức giấc, nằm nghe tiếng gió rít thê lương từ các cánh đồng xa mông quạnh và lắng nghe tiếng nước chảy ào ào dưới chân cầu nước bắc ra con kênh thẳng tắp, chạy dài vô tận trước ngôi chợ này. Tôi vẫn thường vơ vẩn, nghĩ như vậy. Tôi lạc tới xóm chợ này tính ra đã có hơn nửa tháng. Một buổi tối, đoàn thuyền vận tải quân lương của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đổ lại đây. Anh học sinh trưởng Claire, người trong ban tiếp tế, đã cho tôi theo thuyền từ Hậu Giang đến đây, bảo tôi: "Chị ghé lại độ nửa giờ cho các chú lên chợ mua thức ăn, có muốn lên bờ không?" Tôi lắc đầu, anh bèn vỗ vai tôi cười lớn: "Vậy thì tốt quá, ngồi trên mui ngó lên bờ chơi cũng được, trông chừng đầu đạt em nhé." Anh lần theo đòn đại bắt sang một chiếc thuyền khác và lẹ làng như con sóc, con người trèo qua bè mấy chiếc tạm bạn, mấy chiếc xuồng nhỏ của những người đi chợ đầu ken dọc theo bến rồi nhảy phóc lên bờ.
"Đừng đi đâu nhé, uống cà phê xong anh sẽ xuống cho chú mày cái bánh."
Anh xốc khẩu súng Mode trào bình hồng, vẫy vẫy tôi và rướn hai chân, câu nói thật to để cho tôi nghe thấy.
"Rồi, nghe rồi, anh cứ đi đi."
Tôi bắt tay lên mồm đáp lại. Tôi ngồi đông đưa hai chân trên mui chiếc thuyền chợ gạo ngóng lên chợ. Đèn măng sông trong các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa Kiều thắp lên sáng rực. Chỗ khoảng sân rộng, những người đàn bà nông dân mặc quần áo bà ba đen, khăn rằn đen, vắt chéo qua vai ngồi xếp từng dãy dài sau những chiếc cần xé to tướng. Những chiếc thúng đựng đầy ắp, không trông rõ và không biết đó là thức gì mà họ mang ra chợ bán. Mỗi người bán hàng đều thắp một ngọn đèn con ở chỗ mình ngồi. Và những người đi chợ cũng có nhiều người cầm theo trên tay một ngọn đèn. Đèn người mua, đèn người bán cứ như sao xa. Từ trong đám người ồn ào và những ánh lửa đèn luôn luôn di động ở tích chỗ cuối chợ, bỗng nổi lên bốn đầu ngọn đuốc cháy đỏ rực cùng với tiếng trống, tiếng thanh la, khua rung dồn dập.
"Hát sư đồng chúng mày ơi! Lại coi coi bé nhào vòng lửa đi! Mau lên, chúng mày ơi!"
Bọn con nít từ khắp các ngõ ngách, từ trong các chỗ tối, từ dưới thuyền, dưới xuồng trèo lên. Ba chân bốn cẳng reo hò, chạy về chỗ đám hát rong. Tự nhiên hai chân tôi cũng ngứa ngáy muốn tuôn theo. Đã bắt đầu nghe tiếng y ô của người khách mãi võ giới thiệu các môn trình diễn và tiếng vỗ tay hoan hô của đám người xem vây quanh. Tôi kiêng chân lên, coi họ làm gì đằng ấy. Xa quá, chỉ thấy đâu người lô nhô và mỗi lúc lại nghe tiếng cười khoái trá dậy lên.
"Lâu nay mình xem chán rồi, còn lạ gì cái thứ trò ấy?"
Tôi tự nhủ thầm như vậy và khinh khỉnh nhìn về đám người huyên náo để nén sự thôi thúc cứ dồn trống trong ngực.
"Thằng An còn ngồi đấy không?"
Bác tài công già cầm sâu thịt và một mớ rau cải vừa bước lên đòn đài vừa hỏi giọng ầm ầm.
"Cháu còn đây bác ơi."
Tôi vội đáp, bụng hơi rào rực.
"Nè, mà mày muốn coi hát sơn đông không?"
Bác lại hỏi.
"Các anh bảo cháu ở đây coi chừng thuyền."
Bác tài công vứt sâu thịt vào cái rổ, vặn lưng uống xương sống nghe cái rắc rắc, hơi thở nặc nồng mùi rượu.
"Ê, mày đã ăn thịt nay xào cái rổ chưa? Sáng mai tao cho mày nít một trận, phải biết nha."
Rồi bác cười lớn.
"Tao đi đã khắp ngọn ruồng sông rạch mà chưa thấy ai mập như con mẹ chủ quán này. Nó rót luôn cho tao 5 ly rượu tâm bồng mắt thỏ mà không nhễu ra ngoài một giọt chứ.
Bác có lên chợ uống cà phê không?
Tôi hỏi.
Tao mà cà phê cà pháo gì mày?
Mà các chả đang làm cà phê trong cái quán chỗ đám hát Sơn Đông đó.
Thôi, có tao ở đây rồi, cho mày lên chợ chơi một lát. Nhớ đường trở xuống bến không? Đừng có đi đâu xa, coi chừng lạc.
Trời ơi, một thằng bé từ lọt lòng mẹ đến giờ sống ở thành phố như tôi mà có thể lạc trong cái chợ nhỏ xứ quê này à? Tôi cười thầm trong tối, từ trên môi gieo người nhảy đập xuống sạp thuyền.
Cười gì đó mày, An?
Bác nhấn mắt hỏi tôi.
Không, cháu có cười gì đâu.
Bộ mày tưởng tao say à? Ê, tao còn thấy cái bông bần trôi giữa kênh kia nha.
Chà, nước giật rồng rồi.
Cháu lên đây bác ạ. Không chờ nghe bác thoáng cái tôi đã đặt chân tới bờ.
Chào ôi, chợ gì mà lạ lùng thế này? Bộ Tây sắp đánh tới nơi nên người ta đem vườn bách thú ra phát mãi hay sao?
Một con bà to gần bằng cái nông, đặt lật ngửa cứ ngọ ngoại bơi bơi 4 chân trước ông cụ già ngồi liêm diêm đôi mắt. Những con rùa vàng to gần bằng cái tô đều tăm tắp như đồ ở cùng một khuôn ra, nằm rụt cổ trong mấy chiếc giỏ cần xé. Đây là một con nai người ta vừa xẻ thịt ra bán. Cái thủ còn nguyên chưa lột da bày giữa đống thịt đỏ hỏn trên một tấm lá trầm. Cua biển cũng có, ếch cũng có, nghêu sò cũng có. Còn cá tôm thì nhiều lắm, đủ các loại cá tôm không kể xiết. Tôi bước thêm mấy bước, qua những đống trái khóm chín vàng tỏa thơm mùi mật, thấy hai con trúc nằm khoanh, vẫy xếp lại như những đồng hào lấp lánh. Có tiếng chim gì mổ nhau kêu quang quát trong chiếc lồng kẽm chỗ tối tối. Ngọn đèn vừa bị cánh chim đánh nhau quạt tắt và người chủ quán chưa kịp thắp lên. Một chú khỉ con cứ nhảy qua nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nó nhe răng khẹt khẹt, ngó tôi, rồi quay lại nhầm người chủ. Dường như muốn bảo tôi hỏi giùm tại sao cái lão rậm râu kia không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi. Đằng chỗ đám hát rung, một tràng pháo nổi lên vang dậy. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngó chung quanh nữa. Tôi lại 3 chân 4 cẳng, nhắm mắt nhắm mũi lao về phía tiếng ồn ào, đang có một sức cuốn hút không cưỡng được.
Mình chỉ coi một chút thôi.
Tôi nghĩ bụng và đưa mắt nhìn vào trong ngôi quán cà phê nhỏ núp dưới tàn cây bả đầu chơm chởm nhưng gai. Cái lưng gù gù anh học sinh trường college lấp ló qua vai những người dân quân tự vệ, đội nón bằng rộng vành, thả trễ sau gáy. Tôi muốn vào báo cho anh biết tôi đã lên đây, nhưng bụng phân vân.
Lỡ anh bảo xuống thuyền thì sao?
Ừ, mà mình chỉ cần coi có một chút thôi mà.
Chèn đâu mà chèn dữ vậy?
Một thằng bé lùng lùng, béo ụt ịt, trợn mắt hít khuỷu tay vào hông tôi.
Cho tao coi một chút mà.
Nghe tôi nói bằng một giọng nhường nhịn, thằng bé tức thời nép người qua để cho tôi lách vào. Rồi nó nhe răng cười, làm như tôi với nó đã quen từ hồi nào.
Mày mới tới à? Hồi nãy vừa diễn trò hai con khỉ kéo xe mê lắm.
Ừ, mình mới tới. Tôi đáp cho có đáp, không còn chú ý nghe nó kể những gì bên tai nữa. Người khách mại vọ mặc quần áo chẽn màu đen đã bán qua một lượt thuốc cao, bắt đầu giới thiệu tiết mục. Em bé 10 tuổi nhào qua vòng lửa.
Trò này đêm qua có diễn rồi, không thể tả được mà.
Thằng bé lùng lùng béo ụt ịt lại rỉ tai tôi, giọng đầy tự hào về cái chuyện nó đã được xem trước tôi. Một em bé gái vận bộ quần áo bằng sa tanh màu đỏ, tóc tết quả đào, mang đôi hài vải đen bước ra cúi chào khán giả. Chiếc vòng sắt quấn dẻ tẩm dầu lồng giữa một khung gỗ hình chữ nhật, dựng đứng cỡ ngang tầm mắt tôi, bay giữa hiện trường. Dứt loạt vỗ tay chung quanh, người khách già cầm ngọn đuốc châm vào chiếc vòng quấn dẻ. Tức thời một quần lửa hình tròn như chiếc bánh xe lửa của Natra phực cháy vù vù. Em bé lại nghiêng đầu chào mọi người, rồi dúng chân một cái, chạy tới 3 bước gieo mình như một con thoi bay qua vòng lửa. Mắt tôi hoa lên, chỉ còn thấy cái bóng đó lao qua lao lại xuyên ngang vần lửa. Và hai tay tôi ù đi vì tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dậy.
Đêm qua nó nhào 6 lần mà bữa nay nó tăng lên tới 8 lần. Mày thấy ghê chưa?
Thằng bé lùng lùng béo ụt ịt lại hít tôi, vên mặt nói. Trong lúc người khách cầm mấy chai rượu thuốc đi vòng quanh chào hèn, thì em bé vừa đứng thở vừa đưa hai bàn tay nhỏ phủi phủi những sợi tóc cháy trước trán. Dường như đêm nay số thuốc bán được ít ỏi quá. Người khách mặt buồn buồn, đặt mấy chai rượu thuốc lên cái rương lớn màu đen, cố làm ra vẻ tươi tỉnh.
Ông bà, cô bác xem xong trò này rồi hắn mua giùm sao cũng được. Hey, tả lô lên.
Tiếng trống tiếng thanh la lại khô rung dồn dập. Ông ta cầm một nắm dao con sáng loáng tung lên bắt từng chiếc một,
rồi lần lượt cắm tất cả 12 con dao ấy vào những khe hở đục trong cái vòng sắt còn đang rừng rực lửa. Những mũi dao nhọn hình lá trúc đào lấp lánh ánh thép trắng xanh tua tụa chia ngược vào trong, càng làm thu hẹp cái khoảng tròn ban nãy vừa đủ một thân mình người chui qua. Người khách liếc nhìn mấy người đánh trống đánh thanh la, ra hiệu ngừng tay. Ông ta nhướng mắt hét lên một tiếng, rùng mình thu người lại và lập tức dúng chân bay qua giữa những mũi dao tua tủa. Tôi nhắm mắt lại. Trời ơi, chỉ nhích ra một phân, bất cứ ở phía nào thì những mũi dao sắc nhọn như gươm kia cũng đâm xốc lúc vào da thịt. Ông ta lao đi lao lại 3 lần như vậy mà trong sắc mặt và hơi thở không chút biến đổi. Người lớn làm không hay, em bé làm mới hay. Người khách vung tay giới thiệu. Em bé gái bước ra, nghiêng đầu chào mọi người. Hai bàn chân đi đôi hài vải đen nhỏ xíu khởi động dẫm lên dẫm xuống một chỗ trên mặt đất lởm chởm những hòn cùi. Tôi hồi hộp quá. Đôi môi em bé run run. Rõ ràng là nó đang cố trấn tĩnh trước phút biểu diễn cái trò vô cùng nguy hiểm này.
Có bà ở đây, con.
Người khách nói bằng giọng khuyến khích vui vẻ, nhưng cặp mắt ông ta trông nghiêm nghị đáng sợ. Ông ta tức thời hét lên một tiếng như bố, dúng chân bay xuyên qua giữa vòng dao rực cháy. Chung quanh im phăng phắc. Mọi người không kịp vỗ tay, có lẽ vì sự thán phục cùng với nỗi lo sợ thay cho em bé cùng một lúc ập vào làm choáng ngợp mọi trái tim người. Em bé lao qua vòng dao lần thứ nhất, rất dễ dàng. Em lại mím môi lao qua lần thứ hai. Đến lần thứ ba, thì một tiếng thét kinh hoàng của những người xem nổi lên chung quanh tai tôi. Em bé đang ngã bộ xuống, bàn chân phải mắc vào một mũi dao. Người xem chạy ùa vào, ông khách già ôm ngang lưng con gỡ chiếc hài đen ra khỏi mũi dao. Một dòng máu đỏ từ trong vết thương bàn chân em bé tuôn ra như suối.
Không hề gì mà, dán một lá thuốc cao khỏi ngay thôi.
Ông khách vừa nói vừa rắc một ít thuốc cầm máu màu đen để hàn miệng vết thương, vừa trao đứa con gái cho một bà sẫm vác lên đưa xuống chiếc thuyền đậu trong một con mương gần đấy. Bọn trẻ nhỏ ùng chen lấn chạy theo coi. Mặc dầu đám hát vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng tôi không còn lòng dạ nào xem nữa. Tôi cũng chạy theo đám trẻ, lần xuống mé nước đứng ngó vào thuyền. Em bé ngồi tựa lưng vào mui, đôi mắt to đen lay láy nhìn xuống vết thương trên mu bàn chân đã được bó một lá thuốc cao. Không thấy máu chảy nữa, nhưng bàn chân cứ run run, lâu lâu lại giật một cái, khiến em phải nhắm mắt lại. Bà sẫm cầm ngọn đèn soi vào chân con trong mắt đỏ hoe. Con có đau lắm không con? Em bé nhắm nghiền mắt, hai bàn tay bóp chặt trên ống chân, lắc lắc đầu. Một giọt nước mắt người mẹ rơi xuống bàn chân nhỏ của đứa con đau. Em bé mở choàng mắt ra, hốt hoảng nhìn mẹ, như vừa bị một giọt nước sôi rơi trúng vào chân.
Không có làm sao đâu má à, buốt buốt một tí thôi.
Vừa nói, cô bé vừa quờ tay ôm ngang lưng mẹ và cố nhoẻn cười cho mẹ yên lòng. Nhưng sau đó một chốc em lại nhắm mắt lại, mấy giọt mồ hôi rình rình tươm ra trên vầng trán nhỏ. Tôi biết chắc chắn rằng em bé đang đau lắm. Tôi không dám đứng nhìn nữa, bèn trở lên chờ. Bây giờ đám hát cũng vừa tan, tôi sực nhớ ra là mình đã đi lâu quá. Tôi liền chạy vào quán cà phê, không thấy anh học sinh Cole đâu. Tôi nhầm hướng đầu ngọn cây bàn khô chạy một mạch về. Đoàn thuyền vận tải quân lương không còn chiếc nào đậu ở đó nữa. Tôi chạy dọc theo bến chợ một quãng, hy vọng họ vừa rời đi, mình còn có thể đuổi theo kịp. Trời tối quá, lửa đèn trên sông dần dần thưa thớt, chợ cũng đã tan rồi. Tôi trèo lên một đống gạch đứng ngóng theo làn nước lấp loáng ánh sao xuôi xuôi trên dòng kênh, không biết chạy về đâu. Một người đàn bà quẩy đôi thùng xuống bến lấy nước, đứng lại nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi.
Nhỏ, phải mày ở trong đoàn thuyền vận tải không?
Dạ phải, tôi vội đáp bụng hơi mừng. Họ đi đâu rồi gì?
Trời ơi, mày đi đâu mà họ tìm mày khắp cả chợ? Họ đi rồi, đi từ 8 hoánh nào rồi, nhổ sao từ hồi nước mới rồng.
Và người đàn bà chép miệng.
Chà, dường như họ được lệnh đi ngay hay sao ấy, gấp lắm thì phải.
Dì có nghe họ nói đi đâu không?
Tôi lại hỏi lại. Chuyện quân sự mà biết sao được. Thế mày cũng không biết à? Họ không nói với mày à?
Không gì ạ.
Mày có ba má anh em gì trên thuyền không?
Không, cháu đi quá giang thôi.
Người đàn bà chành môi ra dài giọng. Thảo nào, người ta có việc của người ta chứ. Ai bảo cứ ham chơi, đi những đâu.
Người đàn bà không nói gì nữa, lẳng lặng xuống bến gánh nước lên chợ. Tự nhiên tôi thấy trong lòng trưng trưng muốn khóc. 3 ngày tôi tha thẩn đi dọc theo bến, mong có gặp người nào quen trong đoàn thuyền vận tải quân lương trở lại đây không. Ban đêm, tôi vào ngủ trong chợ, chui dưới gầm một thớt bán thịt lợn của người Hoa Kiều.
những người đàn bà trong chợ gọi tôi là thằng bé tản cư. Nghe đâu hồi tháng trước, chợ này chỉ họp buổi sáng. Hơn tháng này, chợ nhóm suốt ngày, có đêm mãi đến 9-10 giờ khuya mới tan. Người tản cư ở các vùng trên đổ xuống ùn ùn như nước. Mặt nước dòng kênh không mấy lúc ngớt tiếng khua đồng mái chèo. Cái chợ con nằm trên ngã ba kênh của xứ làng quê hẻo lánh này trở nên đông vui nhộn nhịp như một trấn nhỏ. Người từ Sài Gòn chạy xuống tới đây cũng có, người vùng Tiền Giang, Hậu Giang cũng có. Nhiều có mụ đàn bà mặc áo lụa trắng rô đê, che dù dầm, núng na núng nín rén bước đi lên chợ, mắt cứ ngó xuống chân dép xăng đan, sợ bùn đất vấy gấu quần. Tiền bạc đừng nứt ví, những mối gì cũng chê ổng chê ẻo, trả giá rẻ mạt. Tôi chỉ nghe họ than phiền với nhau rằng, lính mình dở quá, không chằn nổi tay, rằng chạy vào đây không có nước đá uống, không có nước ngọt tắm. Thế tôi lảng vảng đến gần cho thuyền họ, họ nhìn chòng chọc vào tôi, bộ như muốn ăn thịt. Ê, đi, đi, thằng nhỏ, mò mẫm toàn cấp hả? Tôi ức đến muốn khóc, có ai quen gặp tôi bây giờ cũng không nhận ra tôi nữa đâu. Ngồi bó gối trên cầu nhìn xuống nước, chính tôi cũng khó nhận ra mình trong cái hình thù quái dị này. Tóc tôi đã mọc dài gần phủ gáy, hai quần mắt hõm sâu, cổ gầy nhôm như cổ cò ma. Chiếc áo vét tông bằng kaki trắng của anh học sinh Cole cho tôi giờ đây đã biến thành màu cháo lồng, vạt áo phủ xuống tận gối, cứ kêu loạt xoạt theo mỗi bước đi. Còn chiếc quần đùi bằng vải đen của tôi thì bạc phết ra, hai ống rách te tôi như bị cá chốt rỉa. Ai nhờ việc gì tôi cũng giúp. Mấy thím bán cá nhờ tôi khiêng thúng mụn, xách nước cho họ thay nước rộng cá. Em bé, vác cho qua bó mía đi. Em bé, đồ thúng tôm lên chợ giúp dì đi. Nhỏ, nhỏ, chạy xuống mé kênh cắm lại cây sào của dì sắp trôi kìa. Kẻ cho tôi nắm xôi, người cho tôi gói bắp. Không ai biết tôi từ đâu trôi dạt tới. Ngày nào tôi cũng tạt qua trước ngôi quán rượu một lần. Biết đâu bác tài công già hôm nọ chẳng qua ngang mà ghé lại đây. Những ngày đầu mùa mưa năm 1946, cứ ì ạch nặng nề, lê đi từng bước khó khăn như người đàn bà sắp ở cử, cứ trở dạ mãi mà vẫn chưa đẻ được. Ở cái vùng nước mặn miền Tây Nam Bộ này, người ta mong mưa như bọn trẻ con chúng tôi mong mẹ về chợ. Mưa có nước ngọt uống, có nước cày bừa, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là mưa có thể làm chậm bước của địch trong các cuộc tiến công, gây trở ngại cho chúng trên các nẻo đường hành quân vì trơn trượt, sình lầy. Trời càng sắp mưa thì càng oi bức khó chịu. Ban ngày, mặt trời đổ nắng chang chang, nóng như dội lửa. Chỉ khi đêm đến, mới có đôi chút gió lao xao từ hướng vịnh Thái Lan thổi tới. Thường thường, đêm nào người trong chợ cũng xách chiếu ra ngồi dọc bờ kênh hóng mát, coi thuyền tản cư và thuyền chở Cộng hòa vệ binh từ mạn trên chạy xuống. Quán rượu Dì Tư Béo là nơi tụ họp những người thức khuya nhất. Có khi đến 1-2 giờ sáng, hãy còn đỏ đèn và rang tiếng nói cười.